Công việc của vườn nho. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, chúng ta có thể tìm được ba ý tưởng chính trong đoạn tin mừng này. Tôi xin phép đặt tên ba ý tưởng đó như thế này. Thứ nhất, làm vườn nho cho Chúa là một việc làm mọi lúc. Ý tưởng thứ hai, làm vườn nho của Chúa là một việc làm dành cho mọi người. Và ý tưởng thứ ba là làm vườn nho của Chúa là một việc làm được trả công xứng đáng. Trước hết, làm vườn nho của Chúa là một việc làm trong mọi lúc. Ấy là thế này, chúng ta thấy là trong câu chuyện của Chúa Giêsu kể, câu việc làm vườn nho, ông chủ đi ra ngoài tuyển thợ vào để làm, thì từ tảng sáng đã có việc để làm. Rất nhiều người đã đi vào làm từ giờ thứ nhất, rồi sau đó thì giờ thứ ba, rồi giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín. Ngày trở ra thì vẫn còn có những người ở không, mà việc làm vườn nho thì vẫn còn, nên Ngài lại mời thêm. Và cho đến khi buổi chiều tà vào giờ thứ 11, vậy mà Ngài vẫn đi ra tuyển người để vào làm vườn nho. Vậy có nghĩa là vườn nho của Ngài nhiều việc để làm lắm, làm không hết đâu. Làm quanh năm, làm suốt ngày, mà làm suốt tháng, làm suốt năm, làm suốt đời. Công việc làm vườn nho của Chúa không phải là một công việc gọi là mùa vụ, có nghĩa là làm trong một hai tháng là nó xong. Cũng không phải là công việc làm mấy tiếng đồng hồ, giống như bây giờ ta đi làm công chức hay ta làm nhân viên văn phòng thì một ngày ta phải làm đủ 8 tiếng. Công nhân cũng vậy, rồi xong 8 tiếng là ta đi về, ta làm hết giờ là xong. Trong khi đó việc của Chúa, vườn nho của Chúa thì là một công việc làm hết giờ này sang giờ kia, hết ngày này sang ngày nọ, làm suốt cả cuộc đời. Vậy làm vườn nho của Chúa là làm gì vậy? Thưa, làm vườn nho của Chúa là làm chuyện của Chúa nhờ mình, làm chuyện của nước trời, làm chuyện của hội thánh, làm chuyện loan báo tin mừng, làm chuyện sống tin mừng. Nên cái chuyện mà chúng ta làm vườn nho của Chúa đó không phải là một cái công việc nào cụ thể gọi nó tên ra rồi ký hợp đồng rồi làm xong mãn hợp đồng rồi đi về, không phải. Nhưng mà là một công việc có thể làm suốt đời. Nếu mà câu chuyện này cứ tiếp diễn thì ngày hôm sau ông chủ lại tảng sáng lại ra và lại tuyển thợ, bởi vì vườn nho của Chúa vẫn còn việc. Nên chúng ta có thể nghiệm ra điều này. Chúng ta theo Chúa, lúc nào Chúa cũng đang gọi chúng ta làm một cái gì đấy. Chúng ta đi tin vào Chúa thì lúc nào Chúa cũng đã chọn ta để ta làm cho Chúa một công trình nào đó, để cho ta xây dựng cho Chúa một cái nhà nào đó, không phải là bằng vật chất, bằng gạch đá gỗ cát, nhưng mà là một ngôi nhà của tâm hồn. Có khi đó là công việc làm cho chính cuộc đời của ta, có khi đó là công việc làm cho chồng, cho vợ của ta, cho các con của ta, cho cha mẹ già của ta. Đó là có thể là một công việc mà Chúa giao cho ta để ta làm tại một lớp học mà ta được làm giáo viên chủ nhiệm, ta được giáo viên bộ môn. Đó là một công việc mà Chúa giao cho ta làm ở trong một xưởng thợ. Nếu mà ta là một người đốc công thì ta được Chúa giao để làm vườn nho của Chúa, không phải là ở trong một cái vườn nho đâu, nhưng mà là hiểu được là trong cuộc đời, ở trong xưởng thợ, ở ngoài đường phố, ở nơi chợ búa, ở trong trường học, ở trong nhà thương, ở mỗi nơi mà ta đang sống thì Chúa đều mời gọi ta hãy làm việc, làm cái công việc đó, làm cái công việc có vẻ là cuộc đời, có vẻ là trần gian ấy, nhưng làm trong tư thế là một người được Chúa gọi, trong tư thế là một người được Chúa chọn, làm công nhân của Chúa, làm cái vườn nho của Chúa. Ta hiểu được như vậy rồi thì ta mới thấy là quá vui, quá dễ thương. Cuộc đời của ta làm cái gì, ta tưởng là nó là chuyện tầm thường, ta tưởng nó là chuyện cuộc đời. Nhưng mà hóa ra nếu ta là người tin vào Chúa thì ta nhận ra được rằng ngay trong công việc tầm thường ấy, ta được Chúa giao cho một ý nghĩa phi thường. chúng ta dừng lại ở đây để nghiệm thấy, để nghiệm thấy chúng ta là những người được Chúa gọi, là những nhân công được gọi vào làm vườn nho của Chúa. Vườn nho của Chúa là một vườn nho mênh mông, không bao giờ hết việc, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng cần đến tấm lòng của chúng ta. Chỉ là một câu nói tầm thường, nhỏ nhỏ thôi, chỉ là một việc làm bé bé thôi, chỉ là một nghĩa cử nho nhỏ thôi. Nhưng nếu ta hiểu được, ta là con người của Chúa, ta là thuộc về Chúa, ta được Chúa chọn, ta được Chúa sai, ta đã được Chúa ký kết một bản hợp đồng vĩnh cửu, thì ta sẽ làm cái điều đó với một tâm hồn hết sức lớn lao, làm một tâm hồn với một tâm hồn hết sức là hạnh phúc, làm với một tâm hồn hết sức là bình an. Mặc dù công việc ấy có thể là đổ mồ hôi sôi nước mắt, có thể là công việc ấy làm cho chúng ta vất vả căng thẳng, có thể công việc ấy nó làm ta kiệt sức, nó làm cho ta phải giải quyết quá sức căng thẳng trong cuộc đời này. Nhưng vượt qua tất cả, ta nhận ra ta là nhân công của Chúa. Chúng ta bước sang ý tưởng thứ hai mà lời Chúa gợi ra cho chúng ta. Làm vườn nho là một việc làm dành cho mọi người. Hồi nãy chúng ta đã nói là một công việc làm trong mọi lúc của cuộc đời. Thì với phần thứ hai này, chúng ta khám phá ra là công việc của Chúa là dành cho mọi người, không phải chỉ dành cho mấy ông cha, không phải chỉ dành cho mấy bà sơ, mấy người đi tu, không phải là chỉ dành cho những người đàn ông hay là đàn bà hay là người lớn, cũng không phải là một công việc nào đó dành ra cho những người đạo đức thánh thiện, những người mà chúng ta thấy suốt ngày có thể có mặt ở nhà thờ. Công việc của Chúa cũng không phải chỉ dành cho những người có đạo, mà Chúa cũng đang sai, Chúa cũng đang chọn, Chúa cũng đang nhờ cả những người không có đạo, chưa theo đạo, hoặc là đang ở một tôn giáo khác, thậm chí cả những người chống đối Chúa, bách hại Chúa, không chấp nhận Chúa, tìm cách chửi rủa, xuyên tạc, bóp méo sự thật để mà phỉ báng vào Chúa, thì Chúa vẫn có một cái tấm lòng nhân hậu đến mức Chúa cũng gọi cả những con người ấy mà họ chưa biết đó thôi. Nên công việc của Chúa là công việc dành cho toàn thể mọi người, cho tất cả mọi người, không trừ ai. Đương nhiên nếu mà Chúa gọi một ông linh mục như tôi chẳng hạn, hay là bao nhiêu cha khác, thì trách nhiệm của tôi, vì tôi đã là một linh mục, vì tôi đã được ăn học, được dạy dỗ, đào tạo thế này thế kia, thì đương nhiên tôi sẽ phải làm việc với hết cái khả năng mà Chúa đã đầu tư nơi tôi. Còn Chúa gọi một đứa bé, Chúa giao cho nó một việc làm nho nhỏ, Chúa chưa đòi hỏi nó phải làm như là của một người lớn hay làm như một ông cha. Nhưng mà thằng bé ấy là một thằng bé giúp lễ chẳng hạn, thì nó chăm chú, nó làm việc đâu ra đó, được dạy dỗ hướng dẫn làm một việc giúp lễ, thì nó cũng đang vào làm việc vườn nho của Chúa đấy. Hay là một chú bé rất là bình thường đi ngoài đường, trông thấy có một cái cọng rác, trông thấy có một cái vỏ chuối, ai đó bất cẩn vứt dọc đường, thằng bé ấy cúi xuống nhặt cái vỏ chuối đem đến thùng rác bỏ vào. Nó đang làm vườn nho của Chúa đấy. Một thằng bé mà nó có thể nhặt được một số tiền rất là lớn, nhưng mà nó không tham lam, nó vẫn đem trả được, nó vẫn đi tìm cái người đánh mất mà nó giao trả. Thằng bé vẫn đang làm một công việc mà Chúa đang mời gọi. Một cụ già tưởng là không còn làm được gì nữa, nằm bẹp ở trên giường liệt chiếu, không còn làm được gì nữa, cái cụ già ấy vẫn được Chúa mời gọi để làm một việc của Chúa. Hôm vừa rồi chúng tôi đi khám bệnh ở Trà Vinh, đến một cái vùng đó toàn là người Khmer không à. Vậy mà có một cụ già khi đi khám bệnh phát thuốc xong, thế là một anh ở trong nhóm chúng tôi thấy cụ già này yếu quá, chống cái gậy. Cụ ấy, cụ nhà đâu để con đưa cụ về, con dìu cụ về. Bảo tốt lắm, nhưng mà ông ơi, ông dẫn tôi vô nhà thờ, tôi cảm ơn Chúa một cái, rồi tôi đi với ông về nhà. Anh ấy dìu bà cụ ấy vào trong nhà thờ, mà cái nhà thờ cũng nghèo lắm anh chị em. Chúng ta không thể tưởng tượng một cái nhà thờ mà nó ở huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh mà nó nghèo đến như vậy. Thì bà cụ bà vào, bà ngồi, bà đọc kinh lạy cha, kinh lính mừng, ghi sáng danh, chắp tay đàng hoàng bên cạnh để cái cây gậy tre. Trong túi thì xin được một ít thuốc từ thiện và bỏ trong túi này. Thì bà cụ yếu lắm, phải ngồi đọc kinh. Đọc xong rồi, rồi bây giờ đi dìa được rồi. Chỉ một việc nhỏ nhỏ đó thôi, một cụ già, mình tưởng là không còn làm được gì cho ai, không đem được một cái gì cho ai, chỉ còn được ở đó mà chờ chết, ở đó mà chờ người ta lo liệu cho mình thôi. Thì cụ già ấy vẫn còn đang dạy, vẫn còn đang hướng dẫn, vẫn còn làm chứng cho chúng ta rằng có Thiên Chúa. Nhận được một món quà, một gói ít 20.000 đồng bạc, thì bà cụ ấy vẫn muốn mọi người cùng với bà ấy vào trong nhà thờ để dâng một lời cảm ơn Chúa. Đó là việc làm vườn nho của Chúa đó. Thưa anh chị em, công việc mà Chúa giao cho chúng ta, như lúc ban nãy chúng ta đã nói, là một công việc không bao giờ hết, là một công việc gọi là tràn đầy trong suốt cả cuộc đời. Thì Chúa không chỉ giao cho một số người nào đó mà làm đâu, Chúa giao cho tất cả mọi người. Trong đó, mỗi người anh chị em ngồi đây, các bác, các cụ, các anh, các chị, không biết là có em bé nào ngồi đây không? Giao cho một linh mục như tôi, giao cho những người giáo dân như anh chị em, mỗi người một công việc, đúng với điều mà Chúa yêu mến, Chúa kỳ vọng, Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Anh chị em hãy dừng lại ở chỗ này để niệm lại xem có Chúa đang giao cho tôi cái gì. Trong đời tôi Chúa đã giao cái gì, và bây giờ Chúa đang giao cái gì. Tôi đang được Chúa mời gọi để làm điều gì. Ngay ngày hôm nay đây, lát nữa đây về nhà, hay là ngày mai tôi đi làm, hay là những ngày sắp tới tôi sẽ sống như thế nào. Ta nghiệm được điều đó, Chúa mời gọi ta hãy làm vườn nho của Chúa ngay trong đời của mình, ngay trong hoàn cảnh sống của mình, ngay trong gia đình của mình, ngay trong khả năng chức nghiệp ở ngoài xã hội của mình. Sang ý tưởng thứ ba, nếu như lúc ban nãy làm vườn nho là một công việc làm mọi lúc trong đời, làm vườn nho là một công việc dành cho mọi người, thì ở phần thứ ba này chúng ta sẽ suy niệm làm vườn nho cho Chúa là một việc làm được trả công xứng đáng. Thiên Chúa không phải là một ông chủ bất công, bảo tàng. Chủ ở đời này nhiều khi họ chỉ muốn làm giàu, họ tận dụng cái sức lực lao động của người công nhân càng nhiều càng tốt, họ trả lương càng thấp càng hay để cái lợi nhuận họ thu được càng nhiều. Cái lẽ ở đời là nó vậy. Nhưng mà ở đây ông chủ gọi mọi người vào làm công thì đã thỏa thuận từ đầu, hễ vào làm vườn nho thì được trả một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó là một trả công xứng đáng. Bởi vì cái số người bắt đầu được nhận vào làm buổi sáng á, họ đã vui vẻ vào làm, họ không cò kè, bớt một thêm hai, họ không có trả giá. Họ nghe nói một quan tiền là vui vẻ vào làm ngay. Vậy cái đồng lương ấy thiết nghĩ là một đồng lương xứng đáng. Thế rồi những người vào giờ sau nữa, không ngờ đáng lẽ là chỉ còn ít hơn một quan, hay nửa quan, hoặc là 1/5, hoặc 1/3, hay là 1/2, hay 1/10. Vậy mà cuối cùng những người vào làm sau, Ngài vẫn trả một quan tiền. Ngài không quỵt, Ngài không chậm trả lương giống như bây giờ mấy cái công ty tuyển công nhân ép người ta. Nhà nước thì bán rẻ sức lao động của công nhân để mà kêu gọi đầu tư của nước ngoài càng nhiều vào Việt Nam càng tốt để khoe thành tích. Thật ra là bán đứng sức lao động của người công nhân Việt Nam. Cái giá công nhân Việt Nam bây giờ so với giá gọi là cái chợ thị trường lao động trên thế giới đó, thì giá công nhân Việt Nam là rẻ bèo, rẻ lắm. Nên tất cả các nước, nước nào nó cũng muốn nhảy vào Việt Nam để mà nó trả lương rất ít mà vẫn phải làm ra cái món hàng như vậy. Mà món hàng như vậy đem bán ở những nước khác thì giá vẫn cao, thì nó hưởng chênh lệch. Cuối cùng thì cái người công nhân nhận được cái khoản lương đó thì cũng mừng lắm, bởi vì còn hơn là chết đói, còn hơn là thất nghiệp. Mà họ không ngờ rằng họ đang bị bóc lột. Vậy còn ở đây Chúa mời gọi chúng ta làm việc cho Chúa. Chúa không có tham lam, Chúa không có bẩn thỉu, Chúa không có như là bảo tàng đến mức mà gọi là bóc lột tận xương tận tủy cái người làm việc cho Chúa. Chúa đã hứa như thế nào thì đến cuối cùng Chúa đã trả đúng như vậy. Nhưng mà có một cái lạ lùng, Chúa là một con người công bằng, Chúa trả xứng đáng với công việc đã làm, Chúa là người công bằng, nhưng Chúa còn là một đấng đầy lòng bác ái. Nên Chúa không chỉ trả công xứng với cái việc người đó làm, nhưng mà Chúa còn trả công cho người ấy xứng với mối tương quan của người ấy với Chúa. Chúng ta đọc bài tin mừng thì sẽ thấy có những chi tiết rất là hay. Rất là hay là đến giờ thứ 11, Ngài ra ngoài chợ, Ngài trông thấy người ta vẫn còn đứng đó. Ngài hỏi là: ủa tại sao giờ này mà anh còn đứng đây mà không chịu vào làm? Thì họ bảo: dạ thưa, có ai thuê chúng tôi đâu, có ai mướn chúng tôi đâu. Thế Ngài bảo: ơ đi vào đi, ta cũng trả cho ngươi một quan tiền. Cái quan tiền, một quan tiền ấy là một đồng tiền mức lương đã thỏa thuận từ đầu, nó rất công bằng. Ngài không có quỵt nợ, Ngài không có giảm giá, Ngài không có bóc lột người ta. Nhưng mà cái người vào làm giờ chót ấy, lại được Ngài ưu ái đến mức cũng trả cho họ như là người vào làm giờ đầu, cũng là một quan tiền. Điều đó nói lên rằng ngoài cái lẽ công bằng đương nhiên của một ông chủ thì Thiên Chúa còn có thêm tấm lòng bác ái. Ngài biết rằng cái anh mà nó đến làm buổi chiều đó, chiều tà rồi mà nó vẫn còn thất nghiệp, nó vẫn còn há miệng ra, nó ngồi đó, nó không có việc để làm đó. Cái người đó cũng ngang với cái người kia, cũng có một gia đình, cũng có vợ con, cũng phải ăn, cũng phải uống, cũng phải có một mái nhà như người kia. Vậy mà từ sáng giờ thất nghiệp, nên cái người ấy cũng vẫn phải nuôi ăn như thường. Nên dù là người ấy vào làm thời giờ ít hơn cái người vào làm từ tảng sáng, nhưng Ngài vẫn yêu thương và cho con người ấy được hưởng cái đồng lương ngang với những người đã làm từ buổi sáng. Nên những người làm vào từ buổi sáng là lãnh lương công bằng, nhưng mà cái người vào làm giờ thứ 11 là lãnh lương theo lòng yêu thương. Thiên Chúa là đấng vừa công bằng và vừa bác ái. Nên ở điểm này chúng ta thấy bắt đầu nảy sinh ra sự ganh tị và sự so bỉ. Chúa lại bảo người quản lý trả lương đi, mà trả lương từ cái người mới vào. Ồ, cái anh mới vào lãnh được một khoản tiền mừng lắm. Trong bụng họ bảo: trời ơi, mình mới vào làm có một tí, tới giờ nghỉ rồi, vậy thì chắc là mình làm được có được mấy xu mấy hào. Thế mà họ lãnh được một khoản tiền mừng quá. Cả một ngày họ đã treo mỏ, họ đã đói mềm, họ đã thất nghiệp, họ đã xác xơ bơ phờ, họ đã lo sợ không biết tôi hôm nay lấy gì nuôi vợ nuôi con. Thì bây giờ đến cuối ngày họ vẫn lãnh được một quan tiền đủ để nuôi sống cuộc đời của họ và gia đình. Họ mừng rỡ ra về. Rồi cứ thế trở lên thì những cái anh kia đứng đó, đứng chờ đó thì bảo: ơ, cái thằng này nó vào giờ chót mà nó lãnh một quan, chắc mình vào làm từ đầu chắc lãnh 3-4 quan, 5-6 quan. Nhưng mà không ngờ đến cuối cùng thì Chúa cũng vẫn trả một quan. Họ tức lắm, họ so bì, họ ganh tị. Thì Chúa mới bảo: ủa, anh đã thỏa thuận với tôi là một quan mà, đúng không? Hợp đồng đã ký đàng hoàng, tôi đâu có ăn quỵt, tôi đâu có ăn chặn, tôi đâu có giảm giá, tôi đâu có mắc nợ lương của anh đâu, tôi vẫn trả đúng như anh đã thỏa thuận. Hóa ra ở chỗ này nó lòi cái lòng dạ của con người, lòi ra cái xấu xa của thế gian. Bản dịch ở trong này chúng ta xem lại, chúng ta xem lại cái câu ở trong này. Bản dịch chúng ta đọc ở đây là: hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức. Ngài đã xử công bằng với mọi người, nhưng mà Ngài có quyền để xử bác ái, yêu thương nhiều hơn đối với cái người thiệt thòi, cái người vào giờ chót, cái người mà Ngài gọi vẫn vui vẻ nhảy vào làm ngay. Cái người mà cả một ngày bị thất nghiệp, cả một ngày bị bỏ rơi, cả một ngày bị gạt ra bên lề, cả một ngày không có gì để ăn, thì Ngài bác ái thêm với người đó. Thì Ngài bảo hỏi những cái người mà vào làm từ giờ đầu mà ganh tức đó, thì họ hỏi là: hay là vì các anh thấy tôi tốt bụng mà các anh đâm ra ghen tức. Thưa anh chị em, bản dịch gốc ở trong tiếng Hy Lạp dịch hay hơn nhiều. Bản dịch này, chỗ này dở quá, bản dịch chỗ này không sát. Bản dịch gốc là: hay bạn thấy tôi tốt bụng mà con mắt của bạn sinh ra sự xấu xa. Bản tiếng Hy Lạp. Bởi vì cái văn hóa của người Do Thái nó giống như văn hóa của người Việt Nam. Người ta quan niệm đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người Việt Nam mình bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì người văn hóa Do Thái thì họ bảo là cái điều tốt hay cái điều xấu ở trong bụng nó lộ ra qua con mắt. Nên cái bản dịch đúng ra là hay là bạn thấy tôi tốt bụng mà con mắt của bạn sinh ra sự xấu xa. Hay nói một cách xuôi hơn là hay là bạn thấy tôi tốt bụng với người kia mà sự xấu xa ở trong bụng của bạn nó lòi ra, nó xì ra, nó lộ ra ở nơi con mắt của bạn. Thế là bản dịch tiếng Việt Nam này cố gắng làm cho nó dịu dàng, làm cho nó có vẻ văn chương, đâm ra mất cái giá trị của bản gốc Tin Mừng Matthew. Chúng tôi tra cứu, chúng tôi học hỏi thêm rồi mới phát hiện ra cái chi tiết như vậy. Thì thưa anh chị em, nếu mà suy nghĩ theo như vậy thì chứng tỏ rằng có thể chúng ta là những người làm việc cho Chúa. Chúa đã trả công cho chúng ta một quan tiền ấy là gì? Nếu ở cuộc đời này quan tiền ấy là sự bình an, quan tiền ấy là sự sống, quan tiền ấy là niềm vui, quan tiền ấy là ơn sủng của Chúa ban cho ta. Ngay từ đời này ta đã được Chúa trả công cho những gì mà Ngài mời ta làm việc cho Ngài. Rồi còn một cái trả công xứng đáng mà vĩ đại hơn nữa, đó là đời sau ta được sự sống đời đời, bình an vĩnh cửu, chứ không phải là bình an như bây giờ có rồi mất rồi lại lung lay rồi bị khủng hoảng rồi lại giày vò rồi lại đến xin Chúa rồi Chúa lại ban bình an, mà ta vẫn cứ bị thử thách bởi cuộc đời này. Sẽ đến một lúc mà chúng ta vào làm vườn nho của Chúa, đến một cái buổi chiều nào đó của tận thế, buổi chiều nào đó của nhân loại, một buổi chiều nào đó của thế giới này, mà tất cả chúng ta sẽ đứng trước cửa nước trời. Chúng ta sẽ được Chúa cho vào tất cả, cả cái anh mà vừa mới vào làm một chút xíu lẫn cái anh cả một đời theo Chúa, tất cả đều được lọt vào nước trời. Cái quan tiền cuối cùng là quan tiền của bác ái lẫn công bằng dành cho tất cả mọi người. Thế thì Chúa Giêsu cảnh báo, coi chừng sự ganh tị so bì của chúng ta cũng nảy sinh ra. Có những người chúng ta rất là đạo đức thánh thiện, mà hình như là càng đạo đức thánh thiện chừng nào đó thì lại càng có cái cám dỗ là so bì với những người không đạo đức thánh thiện bằng mình. Thường là những người nào theo Chúa lâu năm, làm cho Chúa được những việc cả thể, xây được cho Chúa bao nhiêu cái nhà thờ, đem lại bao nhiêu tín hữu được rửa tội, giảng dạy lo nhóm này nhóm kia, từ thiện bác ái đủ thứ chuyện, thì thường có cái cám dỗ rằng mình đã làm cho Chúa nhiều, cái thằng kia nó được như thế chắc mình sẽ được gấp mấy lần. Hoặc ngược lại là nếu mà ta được như thế này thì cái thằng kia chắc là không được gì cả, nó mới công bằng. Trong khi đó đối với Chúa, Chúa có một lẽ công bằng của bác ái, có một cái công bằng của yêu thương, nó vượt khỏi cái suy nghĩ tầm thường và xấu xa của chúng ta. Chúng tôi thường cảm nhận được điều này, chắc anh em, chị em cũng thấy. Là cái dân có đạo chúng mình ấy, mà là dân đạo gốc nữa, mà là dân Bắc Kỳ di cư nữa, xin ơn Chúa nhiều lắm. Mở miệng ra là xin này xin kia, rồi dâng cúng, rồi xin lễ, rồi bỏ hòm tiền, rồi xây nhà thờ, rồi bỏ tiền để làm đủ mọi chuyện công tác từ thiện. Ta xin đủ thứ, nhưng mà ta xin ơn Chúa giống như cái kiểu mà cả, giống như cái kiểu cò kè, giống như cái kiểu là xin xỏ. Ta nói là con làm cho Chúa cái này, Chúa cho con cái kia đi. Và thường thì chúng ta không được, không được như chúng ta muốn. Chúa vẫn ban cho ta ơn mà ta không thấy. Ta cứ muốn là Chúa phải ban ơn đúng như ta muốn cơ. Trong khi đó, rất là nhiều người không công giáo, Phật giáo, thậm chí là cộng sản, thậm chí là vô thần, nhưng mà có một cái lúc cùng quẫn ở trong cuộc đời, họ bị dồn đẩy đến khủng hoảng, dồn đẩy đến cái chết, dồn đẩy đến cái sự tang thương. Họ không còn biết bấu víu vào ai. Có ai mách đến Đức Mẹ, có ai mách đến với Chúa, mách đến Thánh Giuse, mách đến Thánh Gerardo, là cứ thế chạy đến mà khóc lóc. Và y như rằng ơn Chúa đến nhanh lắm, ơn Chúa đến nhiều lắm. Chúng ta lý luận là ủa, mình là con ở trong nhà mà tại sao xin hoài cũng được, còn cái thằng kia nó ở ngoài nó đâu có tin Chúa đâu, vậy mà sao Chúa cho? Thậm chí là ta còn nguyên rủa người ta, ta bảo cái thằng nó ác ôn mà tại sao giờ nó cũng nhận ơn như ta. Thế thì bao nhiêu công phúc, bao nhiêu đạo đức thánh thiện của ta đổ đi đâu, phí phạm vô ích. Chúng tôi có nhớ câu chuyện ở trên trại phong, một cái trại phong mà lúc trước có một cái anh công an, anh cứ bảo anh hạch hoẹ các sơ hoài, anh hạch hoẹ các đoàn lên từ thiện hoài. Chúng tôi đưa các bạn trẻ lên Noel lên đó để mà dâng lễ, để mà sinh hoạt với các bạn con cái người phong, thì các sơ phải dặn dò: cha cẩn thận nhé, tối mà cha ở trong nhà cha đừng có thò đầu ra nhé, công an mà vào xét hộ khẩu là chết, cha bị bắt lập biên bản đấy. Đến tối thì thôi tụi con khóa cửa hết ở trong, cha đừng có ra, cha có nghe chó sủa thì cha đừng có ra nhé. Thì một thời gian sau tôi lên, các sơ lại bảo: hôm nay cha có thể thoải mái ra đi bách bộ ở ngoài sân ngoài vườn thoải mái. Nói: ủa, vậy cha không bị xét hộ khẩu nữa à? Dạ thưa cha không. Cái anh công an mà vào đây hạnh hoẹ chúng con ngày xưa đó, mà con phải giấu cha đó, giấu kín cha đi chứ không có cha thì bị bắt lập biên bản đó. Thì cái anh ấy, con anh ốm, đi bệnh viện nào cũng bó tay rồi, ung thư nặng. Thế mà ai mà mách khóc lóc chạy vào trong cầu nguyện với mộ đức cha ở trong, chôn ở trong cái khu đất của người phong đó, cứ đến cầu nguyện đi thì sẽ được lành. Và vào cầu nguyện được lành thật, hết bệnh thật, và anh ta bỏ luôn nghề công an, anh ta từ đây về sau anh ta trở thành một con người tốt quá chừng. Thế thì bây giờ anh ta trở thành cái người gọi là mang ơn đức cha ở đó, đức cha đã qua đời, mang ơn Chúa, mang ơn đức mẹ, mang ơn các gì. Nên chúng tôi đi về đó đêm Noel, chúng tôi thấy có một cái mâm một con heo quay rất là to với bao nhiêu là xôi vò rất là ngon. Chúng tôi ăn một chầu sướng quá, hỏi: ở đâu các sơ mà lại sung sướng thế này? Các sơ bảo: các anh công an ấy, anh cho đấy, anh cúng đấy, anh dâng cho Chúa, anh dâng để anh tạ ơn đấy. Mà ở cái vùng chung quanh đó, những người đồng bào có đạo thì lấy làm tức tối: tại sao cái anh công an ngày xưa nó ác ôn như vậy, đáng nhẽ phải phạt nó chết lè lưỡi ra chứ, thế mà tại sao lại cho anh ta được cái ơn như vậy để mà trở lại, để mà con anh ta được khỏe? Ganh tức trong khi mình cũng có vợ đau con ốm cũng xin, mà sao hình như không thấy được nhận lời. Thì chúng ta lại phải giải thích cho họ rằng Chúa cũng vẫn thương chúng ta, nhưng mà Chúa có quyền đặc biệt ưu tiên và thiên vị đối với những người mà chống Chúa, đối với những người mà không tin Chúa. Giống như trong này Chúa ông chủ cũng nói với mọi người: tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà con mắt của anh chị em nó xì ra cái sự xấu xa ghen tức? Vậy thì chúng ta dừng lại ở đây để chúng ta xin Chúa tha thứ. Ít nhiều chúng ta cũng nhiều lúc đã so vì ganh tị như vậy với người anh em của chúng ta, với những người tội lỗi được ơn Chúa trở lại, với những người chống báng Chúa nhưng mà vào giờ phút chót cuối đời lại vẫn là người thợ làm vườn nho thứ 11, giờ thứ 11. Xin Chúa cho chúng ta nghiệm ra được rằng ta cũng đã lãnh được quan tiền xứng đáng của Chúa cho chúng ta rồi. Còn nếu như Chúa muốn rộng rãi và thương yêu một cách đặc biệt, một cách thiên tư tây vị đối với những người nào mà Chúa yêu mến cách đặc biệt, thì đó là quyền yêu thương của Chúa. Chúng ta phải cảm thấy vui mừng rằng Thiên Chúa của chúng ta là một đấng như thế đấy. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa chỉ có công thẳng và công bằng, nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta còn là một đấng giàu lòng từ bi thương xót. Biết đâu đó một ngày nào đó ta cũng là đối tượng của lòng thương xót ấy. Ta cũng là người thợ làm vườn giờ thứ 11. Ta cũng là cái người chậm chân bị thất nghiệp suốt cuộc đời, bị gạt ra lề, bị bỏ rơi, bị chết đói, nhưng mà vào giờ chót ta vẫn được gọi vào làm vườn nho của Chúa.